Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 18. Chủ nhật, Lâm Thư hấp tấp từ trường học chạy như điên trở về nhà. Vừa mở cửa ra, bộp một cái, Lâm Thư ồn tráng trợn mắt nhìn chăm chăm, ám khí, rõ ràng là một cái thìa nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lên, động tác ném hùng dũng kia của bà Thi vẫn còn chưa kịp thu lại. Ôi, ngọn gió nào thổi con về nhà vậy? Bà Thi nhíu mày, nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế sofa. Lâm Thư cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra, mấy tuần qua có nhiều chuyện xảy ra khiến cô rối tung cả lên, nên đã 3 tuần không về nhà, mà bà Thi yêu cầu mỗi tuần phải về nhà 1 lần, không hơn, không kém. Vội vàng ngồi xuống bên cạnh bà Thi, Lâm Thư cười cười. Mẹ, con rất nhớ nhà, tất nhiên phải trở về nhà chứ. Nhưng mà những nguyên nhân này đều không quan trọng. Quan trọng là con rất nhớ mẹ. Bà Thi dường như đối với những lời này rất hài lòng. Vẻ mặt tức giận cũng đã dịu xuống. Nhưng mà ngoài miệng vẫn nhất quyết không tha. Tôi lại nghĩ không phải là cô nhớ tôi đâu, mà là nhớ món thịt kho tàu của tôi thôi. Sao mẹ biết? Lâm Thư kinh hãi che miệng. Chết rồi, nói lộ rồi. Chỉ thấy mặt của bà Thi trầm xuống. Một cơn gió lạnh thổi qua, Lâm Thư quyết định lui về khu vực an toàn trước khi cơn bão của bà Thi nổi lên. Nhanh như chớp chui vào trong thư phòng, thấy cha cô đang lật lật tìm tìm trong các ngăn kéo tủ. Tiểu Thư, con về rồi. Lâm tiên sinh cười tít mắt nhìn Lâm Thư một cái, sau đó lại dời ánh mắt trở lại bức hình trên tay. Lâm Thư nghển chân lên nhìn. Đây không phải là ảnh chụp lúc cô 10 tuổi sao? Cha, sao cha lại xem cái hình này làm gì? À, chỉ là cha đang nhớ lại dáng vẻ của con hồi đó thôi. Tiện thể cảm khái một chút. Tại sao con càng ngày càng xấu vậy? Ngày trước rõ ràng là đáng yêu thế này cơ mà. Lâm Thư cũng không muốn nói những lời ác độc với cha. Nhưng mà Lâm Thư lặng lẽ liếc nhìn khắp thư phòng, khắp nơi đều tràn ngập mùi thuốc súng. Thôi, so với việc cô đã kích tâm hồn cha, thì mẹ già cô cũng đã trả kích tâm hồn và thể xác cha khủng bố lắm rồi. Lâm tiên sinh vui vẻ lật ảnh không ngừng. Không ngờ lại nhìn thấy bức ảnh mẹ cô 20 năm trước. Lâm Thư ngước mắt nhìn, không khỏi chấn động. Đúng là thời gian là con dao giết heo mà. Lâm tiên sinh nói ra những lời Lâm Thư giấu kín trong lòng. Lúc mẹ còn trẻ, có thể thấy là một thục nữ dịu dàng, mái tóc dài ngang eo, so với dáng vẻ bây giờ thật sự giống như là 2 người khác nhau vậy. Nghe được tiếng thở dài của Lâm tiên sinh, Lâm Thư đột nhiên mở miệng cười cười. Cha! Cha xin con đi, cầu xin con sẽ đồng ý với cha, không nói mẹ biết. Lâm Tiên Sinh sửng sốt một lúc, sau đó mới hiểu được. Ông bị con gái tóm được điểm yếu rồi. Tiểu thư à, cha biết con là một đứa con gái hiếu thuận mà. Tuyệt đối sẽ không bán đứng cha của con, đúng không? Lâm Tiên Sinh nhìn Lâm Thư cười nịnh hót. Nếu là trước đây, con tuyệt đối không bao giờ nói ra. Nhưng mà vừa rồi cha đã dùng những lời như thế nào để hình dung con gái cha nhỉ? Càng ngày càng xấu. Cha sai rồi. Lâm Tiên Sinh nhanh chóng tiến hành tự kiểm điểm sâu sắc. Tiểu thư, con yên tâm đi. Về sau chắc chắn cha không nói như vậy nữa đâu. Lâm Thư hài lòng gật gật đầu. Lại nghe cha nói tiếp. Cha biết thực tế thường rất tàn khốc. Nếu như con không muốn đối mặt, cha sẽ không ép con. Lâm Thư, cha, bây giờ con sẽ đi nói mẹ ngay lập tức. Cha có tin không? Lâm Tiên Sinh vội vã vuốt ve bộ lông dựng đứng của Lâm Thư, chân thành nói. Tiểu thư à, con không cần lo lắng về sau không ai thèm lấy. Cho dù không người nào có thể đào móc ra ưu điểm trên người con, thì cha đây cũng có cách. Lâm Thư rưng rưng cắn tay áo. Mặc dù cha là hiện thân của người anh trai mạnh mẽ, nhưng cha lại độc ác với cô trăm nghìn lần. Cô đành đợi chờ tình yêu của cha trở về giống như lúc ban đầu. Lâm Thư vẫn lặng yên đứng bên cạnh cha cô, mãi đến lúc ăn trưa. Trên bàn cơm, bà Thi lại một lần nữa đưa Lâm Thư vào trạng thái đợi gả. Nhưng mà lần này nằm ngoài dự đoán. Lâm Thư lại kiên trì từ chối chuyện đề nghị đi xem mắt. Bà Thi đảo mắt qua lại, ánh mắt hình dao phai xoạt xoạt chém lên người Lâm Thư. Lâm Thư khó khăn nuốt nước bọt, lại nghĩ tới hai lần xem mắt trước đây. Một người trong đó là Tô Mặc, một người khác là ông chú già. Nói gì thì nói, cô cũng không muốn trải qua cảnh ngộ thê thảm như vậy một lần nào nữa. Mẹ, con gái muốn tập trung học tập thật tốt. Mẹ nghĩ xem, con cố gắng học tập thật tốt. Sau này tìm được một công việc tốt, kiếm được nhiều tiền một chút. Như vậy thì về sau, làm sao còn có chuyện không ai thèm lấy chứ? Lâm Thư yếu ớt khuyên nhủ mẹ cô. Bà Thi nhướng mày. Cho dù con nói con muốn học tập thật tốt, nhưng mà con thật sự làm được sao? Lâm Thư che mặt, một dòng lệ chua cay. Mẹ, sao mẹ có thể không tin tưởng con như vậy? Con cũng có tự trọng. Nhưng mà cũng may, bà Thi cũng không có tiếp tục cái chuyện đi xem mắt rối rắm kia nữa. Cuối cùng chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Thư một cái, không nói gì nữa. Xem ra đã tán thành với cái chí hướng cao xa của Lâm Thư rồi. Phù, Lâm Thư thở phào nhẹ nhõm. Cơm nước xong, Lâm Thư ở lại mè nheo một lát, mới lưu luyến không rời trở về trường học. Nhưng mà vừa mới tới trạm xe buýt, Lâm Thư liền nhìn thấy một chiếc xe vô cùng quen thuộc dừng ở trước mặt mình. Trở về trường học à? Tôi đưa em về. Tô Mặc kéo cửa kính xe xuống, nhìn về phía Lâm Thư. Rõ ràng cô đang có chút đờ đẫn. Sao anh biết tôi ở đây? Gọi điện thoại cho Tiếu Đồng. Cô ấy nói em về nhà, hỏi giáo viên hướng dẫn của em hỏi địa chỉ, liền biết em ở đâu. Đây gọi là xâm phạm nha. Lâm Thư nắm chặt tay, nhìn vẻ mặt đương nhiên của Tô Mặc, bĩu môi, không để ý tới sự quan tâm của Tô Mặc. Đối với chuyện ta không động, địch không động, Tô Mặc khoan thai dừng xe trước mặt Lâm Thư, rồi nhìn chằm chằm Lâm Thư. Rốt cuộc là anh muốn thế nào? Lâm Thư xoay người, giận dữ hỏi. Tôi chỉ muốn đưa em về trường học thôi. Tô Mặc bình thản nói. Cô thật không hiểu nổi Tô Mặc. Nhớ hôm đó, anh ta nói đối với anh ta chẳng qua chỉ là một trò chơi thôi. Vậy mà hôm nay, dây dừa không rõ ràng cũng là anh ta. Rốt cuộc là muốn như thế nào? Cô không phải là người phong lưu nhàn rỗi, cũng không có sức lực để tiếp tục chơi cùng anh ta. Nghĩ như vậy, Lâm Thư quyết định mở cửa xe ngồi lên. Trong xe lặng lẽ phát ra tiếng nhạc êm ái, chậm rãi, có thể làm cho người nghe cảm thấy bình yên. Nhưng Lâm Thư lại không muốn nghe tiếp. Trong một không gian nhỏ hẹp, dường như hơi thở của Tô Mặc dần dần bao trùm lên cả người cô. Loại cảm giác quen thuộc này giống như là Tô Mặc đang ôm cô vậy. Trong phút chốc khiến cho Lâm Thư hốt hoảng. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Khi xảy ra vấn đề, Lâm Thư luôn nhanh chóng giải quyết sạch sẽ gọn gàng. Nhập nhằng quanh co kéo dài từ trước đến nay không phải là tác phong của cô. Tô Mặc trầm ngâm một lúc cao mày, dường như đang tự hỏi phải diễn đạt như thế nào. Lâm Thư cũng không thúc giục anh, nghiêng đầu nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ. Tiểu Thư, Thẩm Thần Triệt đối với em tốt không? Ôi trời, tại sao tự nhiên lại nhắc tới Thẩm Thần Triệt? Liên quan gì đến cậu ta chứ? Rất tốt. Thẩm Thần Triệt là một người hơi lạnh lùng, nhưng mà đối với một người bạn như vậy, cô cũng không có lời phàn nàn nào. Thật không, cậu ta? Tô Mặc cười nhẹ, cũng không biết vì sao, khi nghe thấy Lâm Thư nói thế, lại có chút bất đắc dĩ, tự diễu. Tất nhiên, người anh em Thẩm Thần Triệt không hề giống như người khác, quỷ súc. Lâm Thư hừ một tiếng. Tô Mặc sửng sốt. Anh em? Có vấn đề gì sao? Lâm Thư không hiểu Tô Mặc bị làm sao nữa. Buồn vui bất chợt như vậy. Không có vấn đề gì. Tô Mặc mặt mày lặng lẽ cong lên, nụ cười nở ra từng chút một. Trong nháy mắt, vẻ mặt trở nên sinh động. Lâm Thư tiếp tục xoay người, không nhìn Tô Mặc nữa. Dáng vẻ kia của Tô Mặc là cái dáng vẻ cuốn hút cô nhất. Trái tim nhỏ của cô thật sự không chịu nổi một chưởng đánh thẳng như vậy. Tiểu thư, làm người của tôi được không? Tô Mặc đột nhiên lên tiếng. Đây rõ ràng là những lời lúc Lâm Thư thổ lộ. Lâm Thư kinh hãi ngoảnh đầu lại, nhìn vẻ mặt Tô Mặc không hề giống như là dáng vẻ đang đùa giỡn. Nhưng mà cái gọi là ngựa tốt không ăn cỏ phía sau, một người giống như Tô Mặc tại sao lại có thể quay đầu vì một cây cỏ khô héo giống như cô chứ? Chẳng lẽ Tô Mặc chơi vẫn chưa đã sao, cho nên muốn chơi tiếp? Một nụ hôn rơi xuống, nóng rực mà mềm mại, lại kèm theo một chút khiêu khích. Lâm Thư chợt ngẩn ra, mặc dù trước đây cũng từng bị Tô Mặc hôn qua, đều là hương vị dịu dàng. Còn lần này lại là mạnh mẽ và bá đạo, cảm giác hoàn toàn lạ lẫm. Mấy giây sau, cuối cùng Lâm Thư cũng nhớ ra là phải dãy dụa, nhưng vừa mới cử động cơ thể một chút, bàn tay Tô Mặc đã giữ chặt cầm cô, vòng tay ôm cô cũng tăng thêm lực, không chút do dự đè cô về phía sau. Lâm Thư bị đè ở trên ghế, đừng nói đến việc cử động, mà ngay cả hô hấp dường như cũng sắp không thở nổi nữa, giống như bị dứt xuống dưới sông, cận kề cái chết, chỉ có thể mở miệng ra thở phì phò, lấy chút ít không khí ít ỏi. Nhưng cô vừa mới mở miệng, Tô Mặc liền nắm lấy cơ hội, đầu lưỡi lướt qua răng môi mềm mại của Lâm Thư. Trong đầu Lâm Thư hoàn toàn trống rỗng, suy nghĩ như bị đóng đô, lại không thể tiếp tục chuyển động. Khi hô hấp của Lâm Thư trở lại bình thường, thì trên môi vẫn còn lưu lại nhiệt độ thiêu đốt mạnh mẽ của người kia. Tô Mặc mỉm cười nhìn Lâm Thư, lặng lặng chờ câu trả lời của cô. Không ngờ ánh mắt của Lâm Thư chẳng qua cũng chỉ mơ màng trong một giây đồng hồ. Ngày sau đó lại trở nên thanh tịnh quá mức. Tô Mặc, tại sao anh phải nói ra những lời như vậy? Thật sự trò chơi này chơi rất vui sao? Hay là anh cho rằng Lâm Thư tôi nếu không có anh thì không chịu nổi? Tô Mặc khẽ biến sắc. Tiểu thư, không phải. Nhưng Lâm Thư lại cắt ngang lời anh, nói: Tô Mặc, bây giờ tôi muốn hỏi rõ ràng với anh. Tôi không thể tiếp tục cùng anh chơi trò này nữa. Mặc dù trước đây đúng là tôi thích anh, nhưng cũng không có nghĩa là anh có thể tùy ý chà đạp tôi thế nào cũng được. Lâm Thư, tôi sẽ không phạm phải cùng một sai lầm trên cùng một người đâu. Tô Mặc, tôi đã nói rõ ràng với anh rồi, cho nên đừng tới tìm tôi nữa. Nói xong câu đó, vừa đúng lúc xe Tô Mặc dừng ở trước cửa trường học. Lâm Thư không chút do dự, mở cửa xe, đầu cũng không quay lại, rời đi. Còn Tô Mặc, lúc nghe được chữ thích kia, khóe miệng cứng đờ, mới thoáng mỉm cười, nhìn bóng lưng Lâm Thư trầm mặc thật lâu. Thế giới này quả thực là không có thuốc hối hận, nhưng có một thứ gọi là toàn lực ứng phó. Lâm Thư, em không thể cũng không sao, nhưng mà tôi đã không còn đường quay về nữa rồi. Mặc dù lúc xuống xe, Lâm Thư bước đi rất tiêu sái, nhưng mà trên thực tế, cô vừa đi vừa hung hăng phỉ nhổ chính mình. Này, này, quả tim kia mày đập thịt thịt mạnh như vậy làm gì? Không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao? Tên Tô Mặc kia là chính là một tên quỷ súc đó nha. Chẳng lẽ mày còn muốn bị lừa lần nữa sao? Lâm Thư à, mày không thể tiếp tục thích anh ta đâu. Nhưng mà chỉ cần nhớ lại nụ hôn sau kia, Lâm Thư liền không nhịn được mà đỏ mặt. Mai mà xuống xe sớm, nếu không chỉ sợ cô tuyệt đối không chống cự lại được lực công kích của Tô Mặc. Tại sao Tô Mặc lại hôn cô chứ? Không phải anh ta đã nói rõ ràng cô chẳng qua chỉ là một kẻ phiền phức, không phải muốn thoát khỏi càng sớm càng tốt sao? Anh ta nói muốn bắt đầu lại một lần nữa là thật lòng sao? Không đúng, không đúng. Thế giới làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy? Sao mày lại ngu ngốc như vậy? Như vậy không tốt, không tốt. Còn rất nhiều cỏ non xanh tốt đẹp đẽ đang chờ mày đào bới khai thác đó. Tội gì phải lẩn quẩn quanh một gốc cây đại thụ làm gì? Nó đã ăn sâu, bén rễ rồi. Muốn đào lên thế nào cũng phải mấy nửa cái mạng mất. Lắc đầu mạnh mấy cái, Lâm Thư cố gắng thức tỉnh bản thân từ trong ảo mộng tốt đẹp. Bị lừa như vậy vẫn chưa đủ sao? Một người như Tô Mặc sẽ không thể nghiêm túc trong tình yêu đâu. Không phải cái người hạ tệ kia cũng đã nói anh ta phong lưu thành tính sao? Hơn nữa, Tô Mặc tại sao lại phải thay đổi vì cô chứ? Không phải tất cả phụ nữ trên thế giới này đều là cô bé lọ lem. Có thể gặp một hoàng tử, biết nhận lỗi là tốt rồi, dắt tay đến già. Lâm Thư không còn đủ tin tưởng vào dạng người vô pháp thiên như Tô Mặc nữa. Quý trọng tính mạng, tránh xa xúc quỷ. Cuối cùng, Lâm Thư hạ quyết tâm. Gió đêm lạnh lẽo thổi lên từng trận. Ngọn lửa trong lòng Lâm Thư lúc này cũng dần dần được dập tắt. Nếu nói cứ kết thúc như vậy thì thật ra cũng có chút đau khổ. Mặc dù lúc động cơ thô lỗ lúc đầu với Tô Mặc là không đơn thuần gì, nhưng mà dù sao vẫn là thích anh. Cho dù Tô Mặc trăm nghìn lần không đúng, nhưng mà cảm giác sẽ không gạt người. Nhưng đáng tiếc, ly trà này của Tô Mặc thật sự là quá đắng, khiến cô không thể nào nuốt xuống được. Trong lúc mải mê suy nghĩ, không ngờ Lâm Thư đã đi đến sân thể dục trong trường học. Lúc này đã vào đêm, trong sân thể dục hoàn toàn yên tĩnh, liếc mắt một cái cũng không có người nào. Nhớ có lần Tô Mặc từng nói với cô, trước kia lúc anh còn học trường ở nước Mỹ, áp lực cuộc sống rất lớn, mỗi khi gặp chuyện gì phiền lòng, rất thích đến sân thể dục trong trường học chạy bộ, cho tới khi tinh thần bình thường trở lại. Không ngờ lại có thể nhớ tới những lời này. Lúc đứng ở trong bóng đêm, Lâm Thư không thấy rõ nước mắt của mình, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng trống trải. Đấm đấm cái eo của mình, rồi lại bóp bóp cái bụng. Lâm Thư thở dài, chạy bộ đi. Cho dù không làm cho tâm trạng trở lại bình thường thì cũng giảm được cân mà. Nhưng mà Lâm Thư đã đánh giá quá cao thần kinh vận động của mình. Xem ra chạy bộ là một chuyện rất tiêu hao thể lực. Lúc này mới chạy được 2 vòng, bộ dạng Lâm Thư liền giống như những ngày bị bánh bao rượt, ngồi phịch ở trên mặt đất chậm rãi, thở hổn hển, bò về phía trước. Lâm Thư thở hổn hển, quyết định đến điểm kết thúc cuối cùng trở về ngủ. Hai mắt vừa nhắm lại, Lâm Thư toàn lực hướng mặt về phía trước. Kết quả, phù, phù, a, a, 3 tiếng kêu liên tiếp vang lên, khiến Lâm Thư ngã xuống đất, ôm cái trán, đau đến nước mắt trào ra ngoài. Rốt cuộc là cái gì rơi từ trên trời xuống vậy? Đau quá! Lâm Thư ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bóng ma bao phủ ở phía trên mình, đen thùi lùi. Trong cái không khí quỷ dị này đặc biệt, khiến cho người ta hoảng sợ. Theo bản năng, Lâm Thư bò lùi về phía sau vài bước. Cậu không sao chứ? Giọng nói này sao nghe quen vậy? Một bàn tay sạch sẽ nhẹ nhàng đưa ra. Lâm Thư vừa nhìn thấy Thẩm Thần Triệt. Đêm khuya cậu ở đây làm gì? Thẩm Thần Triệt vẻ mặt nghi ngờ. Câu này đáng nhẽ tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ. Một người con gái bình thường sẽ không vào lúc đêm hôm ở trong này giả bộ tiết hạnh. Lâm Thư, tôi có nên cảm ơn cậu đã khen ngợi tôi không giống con gái bình thường không? Tâm trạng không tốt, cho nên tới sân thể dục giải sầu. Lâm Thư đi theo Thẩm Thần Triệt, ngồi bên cạnh hàng lan can bằng thép của sân thể dục. Nghĩ tới cảnh tri kỷ tâm sự dưới ánh trăng. Chỉ tiếc thiếu Diệt nâng cốc nói cười. Mặc dù quen biết Thẩm Thần Triệt một thời gian không lâu, nhưng trên người cậu ta có một loại khí chất trầm tĩnh khiến người ta không nhịn được mà châm chọc. Ừ, Thẩm Thần Triệt bình tĩnh lấy từ trong túi ra một bình nhỏ đựng đầy sữa tươi, uống. Lâm Thừ trợn mắt há miệng nhìn đồ trên tay cậu ta. Nhận ra ánh mắt của Lâm Thừ, Thẩm Thần Triệt quay đầu lại, nhìn cô. Cậu cũng muốn uống sao? Nói xong, tay đưa vào túi, dường như sẽ lấy ra một chai nữa. Lâm Thừ vội vàng phất tay. Thôi, thôi, cảm ơn. Ừ, tôi cũng chỉ mang theo có một chai. Thẩm Thần Triệt gật đầu một cái, tiếp tục bình tĩnh quay đầu, ngắm trăng sáng. Lâm Thừ, vậy vừa rồi anh còn nhiệt tình hỏi tôi như vậy làm gì? Vừa nãy chỉ là lời mời khách sáo thôi, không cần để ý. Đột nhiên Thẩm Thần Triệt lên tiếng. Lâm Thừ, tôi sai rồi. Tôi không nên châm chọc anh. Vì thế hai người tiếp tục ngồi ở trên sân thể dục ngắm trăng. Này, sao anh không hỏi tôi vì sao tâm trạng tôi không tốt? Lâm Thừ kìm nén một lúc, lại không nhịn được, kéo nhẹ tay áo Thẩm Thần Triệt. Sao tâm trạng cô lại không tốt thế? Thẩm Thần Triệt khá nghe lời. Lâm Thư hài lòng gật đầu một cái. Cậu nói xem, tình yêu tại sao lại khiến người ta phải đau khổ như vậy? Thích một người thật sự rất vất vả. Cậu toàn tâm, toàn ý, môi tim móc phổi. Nhưng mà đến cuối cùng lại không được gì hết. Nếu để cho cậu lựa chọn, cậu hy vọng được người ta yêu hay là người đi yêu? Nếu như có một người yêu tôi thật là tốt, tại sao lần nào tôi cũng là người đi yêu chứ? Mệt quá. Chẳng lẽ tôi vẫn chưa đủ tốt sao? Thẩm Thần Triệt, nếu như là cậu, cậu có thích một người như tôi không? Tại sao không nói câu nào? Ngay cả cậu cũng ghét bỏ tôi sao? Lâm Thư khó khăn lắm mới nói ra được những lời từ trong đáy lòng, nhưng lại hoàn toàn không được Thẩm Thần Triệt đáp lời, không khỏi tò mò quay đầu. Ai ngờ Thẩm Thần Triệt đang yên lặng nhìn ánh trăng trên bầu trời, hoàn toàn không có nghe. Cậu đang nghĩ đến cái gì đấy? Lâm Thừ giật nhẹ tay áo Thẩm Thần Triệt lần nữa, cuối cùng bắt cậu ta quay đầu lại. Tôi đang tính xem mặt trăng và trái đất cách nhau bao xa. Nếu như muốn dùng phi thuyền đưa cậu lên mặt trăng thì mất bao nhiêu thời gian? Lâm Thư, tại sao lại muốn đưa tôi ra khỏi trái đất? Cảm giác cậu sống ở trái đất rất vất vả. Lâm Thư yên lặng. Này, chỗ đó có thể chữa hết được muộn phiền sao? rõ ràng là đã kích thì có. Tôi cũng không muốn thích cậu. Lâm Thư nhìn ánh trăng thở dài. Mặc dù cô rất muốn bắt chước loài sói, hướng về phía ánh trăng gào thét, nhưng suy nghĩ đến việc ở đây có mấy người bảo vệ nổi tiếng, Lâm Thư lại nhịn xuống, chỉ cúi đầu ngập ngừng. Bản thân tình yêu vốn dĩ là một điều vô nghĩa, Thẩm Thần Triệt đột nhiên nói. Lâm Thư sửng sốt, vì sao? Cái mà cô gọi là tình yêu đó, theo khoa học giải thích thì là sau khi một người nam và một người nữ gặp nhau, vì thái độ cuộc sống của hai người cộng thêm tác dụng hóa học mà sinh ra loại hiện tượng đó. Một nam, một nữ ở cùng một chỗ. Bên trong cơ thể có một loại kích thích gốc amin C sẽ gia tăng thêm bài tiết, khiến cảm xúc của người đó gia tăng trong nháy mắt, sinh ra một loại cảm giác vui sướng. Khi đột dậy không ngừng gia tăng, loại trạng thái này liền có thể định nghĩa là tình yêu. Thẩm Thần Triệt vẫn đạm phong kính đưa ra kết luận. Cho nên khi cậu thích một người, đơn giản là do tác dụng của hormone mà thôi. Lâm Thư không hổ là sinh viên khoa học tự nhiên. Phương thức tư duy này thật sự khiến cho người ta đắm đất nhà. Phải đạt tới trình độ nào mới có thể đem tình yêu của vô số nam nữ giải thích được như vậy? Không phải người nào cũng có thể giải thích được nha. Kinh hãi nhìn Thẩm Thần Triệt, Lâm Thư hoàn toàn nói không ra lời. Đi thôi. Thẩm Thần Triệt giơ tay nhìn đồng hồ một chút, từ trên lan can nhảy xuống. Lâm Thư vội vàng đi theo phía sau cậu ta, nhìn hướng cậu ta đi không phải là trở về ký túc xá, không nhịn được tò mò. Đi đâu vậy? Cậu có mang tiền xu không? Thẩm Thần Triệt hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Có. Hai. Tốt. Lâm Thư cảm giác tâm trạng của Thẩm Thần Triệt có vẻ như đột nhiên khá lên. Không ngờ tới cậu ta lại tới một quán ăn nhỏ bên ngoài trường học. Ông chủ cho hai bát bánh trôi. Sau đó xoay người lại híp mắt. Bánh trôi ở đây mùi vị rất là khá. Tôi giới thiệu cho cậu một nhà hàng ngon. Để báo đáp lại, cậu mới cho tôi ăn một bát bánh trôi thôi. Nhìn Thẩm Thần Triệt mỉm cười, Lâm Thư không khỏi nghĩ. Rốt cuộc, tại sao lúc đầu Tiếu Đồng lại hình dung cậu ta là Mỹ Nam lạnh lùng? Mỹ Nam thì không sai, nhưng mà đây rõ ràng là một Mỹ Nam háo ăn. Vì một bát bánh trôi thôi là có thể cười hạnh phúc đến như vậy rồi. Nói cái gì mà giới thiệu một nhà hàng ngon chứ? Chẳng qua là vì cậu ta không có mang tiền thôi. Đúng không? Vô lại. Mặc dù nói hương vị của bánh trôi không tồi, nhưng mà Lâm Thư nhìn Thẩm Thần Triệt chỉ cảm thấy trong lòng có một quán niệm sâu xa. Trên đường đưa Lâm Thư về ký túc xá, tâm trạng Thẩm Thần Triệt rất vui vẻ. Cho dù Lâm Thư ghé vào lỗ tai cậu thì thầm không biết bao nhiêu lần, cậu ta cũng không nói ra câu. Muốn đưa cậu ra khỏi trái đất, chỉ trầm mặc nghe, thỉnh thoảng hoặc a một câu, khiến cho tâm hồn yếu ớt của Lâm Thư cảm thấy được an ủi. Đứng ở trước cửa ký túc xá, thật ra trong đáy lòng Lâm Thư rất cảm kích Thẩm Thần Triệt. Người này mà làm bạn trai quả thực là vô cùng có ích nha. Xoay người vẫy tay chào, Lâm Thư đột nhiên nghe được một câu. Lâm Thư, thật ra thì cậu không phải lo lắng, không ai thích cậu. Quan trọng nhất là gặp đúng nhân tài. Những người khác cũng chỉ là người đi đường thôi. Lâm Thư trong nháy mắt, đó lệ rơi đầy mặt. Đây thực sự là câu nói an ủi lòng người biết bao. Thẩm Thần Triệt, cậu thật sự là người tốt. Nhưng mà Thẩm Thần Triệt thấy Lâm Thư kích động, vẻ mặt kiềm chế, nhíu mày. Nói sai rồi sao? Tôi nhớ rõ là lời thoại trong phim truyền hình, đúng như thế mà. Lâm Thư, Thẩm Thần Triệt, anh thắng. Nhưng mà ít nhiều Thẩm Thần Triệt đã khiến tâm trạng Lâm Thư thoải mái hơn nhiều. Thế giới cũng sẽ không vì sự đau khổ của bạn mà thay đổi. Vậy thì vì sao không vui vẻ mà sống? Thật sự không cần thiết phải tự làm mình phiền não. Đây chính là suy nghĩ đơn giản của cô.